Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thanh Phương, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 19 tháng 10 năm 2020. Việt Nam và Nhật Bản đạt thỏa thuận về chuyển giao công nghệ quốc phòng. Cảnh sát Pháp mở chiến dịch chống các nhóm Hồi giáo cực đoan sau vụ một giáo viên bị hạ sát mang rợ. Thế giới vượt 40 triệu ca nhiễm, châu Âu tăng cường các biện pháp đối phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Mỗi ngày một sự kiện, các cuộc biểu tình ở Thái Lan, mạng xã hội đóng vai trò quan trọng. Theo dòng thời sự, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản và nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn của ta. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công du tại Việt Nam, hôm nay tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Hãng tin Reuters cho biết, theo thông báo của ông Suga sau cuộc gặp này, hai bên về cơ bản đã đạt được thỏa thuận về việc chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Thanh Phương cho biết thêm chi tiết.
Hãng tin Reuters sẽ nhắc lại là từ năm 2014, Tokyo đã bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí ra nước ngoài để giúp củng cố tiềm lực quân sự của Nhật Bản và giảm bớt chi phí của các thiết bị quân sự sản xuất trong nước. Nhật Bản hiện đang đàm phán với Việt Nam, Indonesia và Thái Lan về các hiệp định bán vũ khí cho các nước này. Không nói rõ chi tiết về thiết bị quân sự mà Nhật sẽ bán cho Việt Nam, Thủ tướng Suga đánh giá thỏa thuận về chuyển giao công nghệ là một bước tiến lớn trong hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước. Ông nói thêm, Việt Nam hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay, đóng vai trò trọng yếu trong chiến lược của Nhật Bản về một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Suga, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho biết lãnh đạo hai nước đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Về mặt kinh tế, Thủ tướng Suga thông báo Nhật Bản và Việt Nam đã đồng ý hợp tác với nhau về việc phục hồi kinh tế sau dịch bệnh COVID-19, đạt được thỏa thuận về việc bắt đầu áp dụng quy chế đi lại ngắn ngày và khởi động lại đường bay quốc tế hai chiều. Nhật Bản cũng cam kết hỗ trợ người Việt Nam tại Nhật Bản đang bị ảnh hưởng vì đại dịch. Xin nhắc lại, Nhật Bản là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với trao đổi mậu dịch hai chiều năm nay đã lên đến 28,6 tỷ đô la. Nhật Bản cũng là nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam với tổng cộng 23 tỷ đô la trong năm 2019, chiếm hơn 1/4 vốn vay nước ngoài của Việt Nam.
Vẫn tại Đông Nam Á, hôm nay tập đoàn năng lượng của Philippines PXP Energy Corp cho biết đang đàm phán với tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNOOC liên quan đến biên bản ghi nhớ ký năm 2018 giữa Bắc Kinh và Manila về đồng khai thác dầu khí tại Biển Đông. Anh Vũ lược thuật.
Theo PXP, các cuộc đàm phán đã diễn ra nhưng các bên vẫn chưa có được thỏa thuận cuối cùng để có thể công bố. Hôm 15 tháng 10, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Alfonso Cusi thông báo Manila đã quyết định nối lại các hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông và cho biết các công ty có hợp đồng thăm dò với chính phủ đã có thể hoạt động tìm kiếm dầu khí trở lại trong các khu vực có tranh chấp, nhưng Philippines khẳng định chủ quyền. Năm 2014 dưới thời Tổng thống Benigno Aquino, Manila đã ban hành lệnh cấm khai thác dầu khí ở Biển Đông để chờ Tòa án Trọng tài Thường trực PCA ra phán quyết về vụ kiện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông. Năm 2016, PCA đã kết luận mọi yêu sách về chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông là trái với UNCLOS 1982, tức Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Tháng trước, Tổng thống Rodrigo Duterte thông báo sẽ cho gỡ bỏ lệnh cấm khai thác thăm dò dầu khí nói trên để đáp ứng nhu cầu năng lượng của Philippines. Bắc Kinh không có phản đối gì với quyết định này, thậm chí còn ủng hộ và kêu gọi Manila hợp tác theo tinh thần bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác đồng khai thác tài nguyên trên biển ký giữa hai nước trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Duterte năm 2018. Năm ngoái, Tổng thống Duterte cho biết Bắc Kinh đã đề nghị Manila tham gia một liên doanh khai thác dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông và sẽ được kiểm soát 60% cổ phần nếu Philippines chấp nhận gạt phán quyết Tòa án Quốc tế về Biển Đông sang một bên.
Tổ chức giám sát nhân quyền Human Rights Watch trong một thông cáo công bố ngày hôm nay cho rằng tư pháp Bắc Triều Tiên đối xử với các tù nhân còn tệ hơn cả súc vật. Thu Hằng cho biết tiếp.
bị tra tấn, đánh đập với những hình phạt hà khắc hay bị làm nhục, bị xâm hại tình dục để ép cung là những hình thức được sử dụng thường xuyên tại các trại giam ở Bắc Triều Tiên. Đây là những lời tố cáo của nhiều nhân chứng với Human Rights Watch được AFP trích dẫn. Những người này khẳng định thời gian bị tạm giam trước khi đưa ra xét xử là cực kỳ khó khăn. Một cựu sĩ quan cảnh sát thừa nhận rằng quy định đưa ra là tù nhân không phải bị đánh đập, nhưng chúng tôi cần lời thú tội trong suốt cuộc điều tra. Trong báo cáo này, Human Rights Watch yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt nạn tra tấn triền miên và thô bạo, cũng như là cách đối xử tồi tệ và vô nhân đạo trong các trại giam. Tổ chức này cũng hối thúc Hàn Quốc, Hoa Kỳ và nhiều nước thành viên khác gây áp lực với chính phủ Bắc Triều Tiên.
Trở lại với thời sự Việt Nam, theo truyền thông trong nước, liên tiếp trong những ngày qua, các tỉnh miền Trung, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình đã phải hứng chịu những trận mưa lũ lịch sử, làm hàng chục người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà chìm trong nước.
Riêng tại tỉnh Quảng Trị, theo trang tin VN Express, lũ lớn đã làm sạt lở một quả núi lúc 1 giờ sáng ngày 18 tháng 10, bùn đất đã đổ xuống vùi lấp một doanh trại đơn vị quân đội làm kinh tế tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đến chiều ngày hôm nay giờ Việt Nam, lực lượng cứu hộ đã tìm được toàn bộ 22 thi thể nạn nhân trong vụ đất lở này, toàn bộ đều là các quân nhân. Tiếp sau Quảng Trị, từ hôm qua, mưa to kéo dài gây lũ lớn tại Quảng Bình, làm hơn 70.000 ngôi nhà dân chìm trong nước. Người dân phải gỡ mái trèo lên nóc nhà để chờ cứu hộ. Hiện tại chính quyền địa phương và quân đội đang huy động để cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng lũ. Trong khi đó, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, các lực lượng cứu hộ cũng đang tích cực tìm kiếm 15 công nhân bị mất tích sau vụ lở đất do lũ lớn ở khu vực thủy điện Rào Trăng Ba tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế từ hôm 16 tháng 10. Cũng tại khu vực này, lực lượng cứu hộ đã xác định được 15 người chết vì sạt lở, trong đó có đoàn công tác cứu hộ gồm 13 người của quân khu 4 do một phó tư lệnh quân khu chỉ huy tiếp cận khu vực thủy điện Rào Trăng đã tử vong. Trong một diễn biến khác, hôm nay, Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga đang công du Việt Nam cam kết Nhật Bản sẽ hỗ trợ khẩn cấp Việt Nam để khắc phục trận lũ tại miền Trung.
Tại Pháp, sau vụ sát hại giáo viên Samuel Paty, chính phủ hôm nay loan báo một loạt chiến dịch chống các nhóm Hồi giáo cực đoan và chống việc phát tán các tư tưởng hận thù trên mạng.
Theo thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Gérard Darmanin, từ sáng nay, cảnh sát Pháp đã tiến hành các chiến dịch nhắm vào hàng chục cá nhân hoạt động trong những nhóm Hồi giáo cực đoan và các chiến dịch này sẽ tiếp diễn trong những ngày tới. Theo các nguồn tin được hãng tin AFP trích dẫn, đó là những người mà cơ quan tình báo biết được là đã từng có những bài giảng đạo với nội dung cực đoan và đã từng có những lời lẽ kích động hận thù trên các mạng xã hội. Trong cuộc họp Hội đồng Quốc phòng tối qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố những kẻ Hồi giáo cực đoan sẽ không thể ngủ yên trên đất nước của chúng ta. Sau cuộc họp, Tổng thống Macron đã thông báo một kế hoạch hành động nhắm vào những hiệp hội và cá nhân thân cận với giới Hồi giáo cực đoan và thường có những lời kêu gọi kích động hận thù. Cụ thể, theo lời Bộ trưởng Nội vụ Darmanin, trong suốt tuần này, cơ quan nhà nước sẽ đến kiểm tra tổng cộng 51 hiệp hội và nhiều hiệp hội trong số này sẽ bị giải tán. Cũng theo lời ông Darmanin, từ sau vụ giáo viên sử địa Samuel Paty tại Conflans-Sainte-Honorine ngoại ô Paris hôm thứ Sáu tuần trước bị hạ sát, cảnh sát đã tiến hành hơn 80 cuộc điều tra nhắm vào những người đã trực tiếp hay gián tiếp nói rằng giáo viên Paty rất đáng bị giết như thế. Hôm qua, hàng chục ngàn người đã tập hợp ở khắp nơi trên đất Pháp, đặc biệt là tại quảng trường Cộng hòa ở Paris, để tưởng niệm giáo viên Samuel Paty và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, chống những tư tưởng cực đoan.
Trong cuộc xung đột tại Thượng Karabakh, lệnh hưu chiến thứ hai vì mục đích nhân đạo đã có hiệu lực từ nửa đêm ngày 18 tháng 10, dường như vẫn không được tôn trọng. Lệnh ngừng bắn lần này có được là nhờ vào các nỗ lực ngoại giao của Nga và Pháp trong khuôn khổ nhóm hòa giải Minsk. 4 tuần giao tranh tại vùng đất ly khai với Azerbaijan có đa số dân là người Armenia này có thể đã làm hàng nghìn binh sĩ hai bên thiệt mạng. Thông tín viên Regis Jonte tại Tbilisi cho biết thêm thông tin.
Toute la journée de dimanche, Azerbaïdjanais et Arméniens se sont accusés mutuellement de violer le cessez-le-feu humanitaire entré en vigueur à minuit.
Cả ngày chủ nhật, Azerbaïdjan và Armenia đổ lỗi cho nhau vi phạm lệnh ngừng bắn để cứu trợ nhân đạo có hiệu lực từ nửa đêm. Sau một tuần tiến vào khu vực mà họ gọi là khủng bố chiếm đóng xung quanh tỉnh Ly Khai và cả tại Thượng Karabakh, quân đội Azerbaijan dường như chưa muốn dừng lại. Chiều Chủ nhật, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev thông báo trên tài khoản Twitter của ông rằng quân của ông vừa cắm quốc kỳ trên cây cầu đá cổ Khudaferin nằm gần với biên giới Iran. Cùng lúc, Baku cho công bố video về thành phố Fizuli do lực lượng đặc biệt ghi hình, cho thấy lối vào khu vực phía nam Karabakh. Thành phố này vẫn không có người ở từ khi kết thúc cuộc chiến tranh 1988-1994. Dẫu sao cũng có dấu hiệu lệnh hưu chiến vì lý do nhân đạo đã được chấp thuận. Một ủy ban nhà nước của Azerbaijan trong lần gặp các đại diện của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế đã cho biết sẵn sàng chuyển giao một số thi thể binh sĩ Armenia tử vong trong giao tranh hiện vẫn còn nằm trên chiến tuyến.
Régis Janté, Tbilissi, RFI.
Về tình hình Trung Đông, theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, mọi biện pháp cấm đoán mua bán vũ khí áp đặt đối với Iran từ nhiều năm qua được gỡ bỏ kể từ ngày hôm qua. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên tiếng đe dọa là những nước nào có những giao dịch mua bán vũ khí với Iran có nguy cơ lãnh đòn trừng phạt của Hoa Kỳ. Nhìn từ Tehran, lệnh cấm vận vũ khí hết hiệu lực là một chiến thắng của nhà nước Cộng hòa Hồi giáo. Thông tín viên đài RFI Siavosh Gaji tường thuật.
Các quan chức Iran gieo mừng thắng lợi. Quả thật, kể từ hôm 18 tháng 10 này, mọi lệnh cấm vận về vũ khí được dỡ bỏ. Như vậy, Iran có thể mua hay bán vũ khí và các trang thiết bị theo như thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran. Hai đồng minh của Iran là Nga và Trung Quốc là những nhà cung cấp hàng đầu để bán vũ khí hiện đại cho Iran. Nga tuyên bố sẵn sàng bán hệ thống tên lửa S-400 và các chiến đấu cơ cho Iran. Bắc Kinh thì đang muốn đúc kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược 25 năm cũng không che giấu ý định bán vũ khí cho Tehran. Chính quyền Iran cũng muốn bán vũ khí tên lửa và các loại máy bay không người lái drone cho các đồng minh trong khu vực như Syria và Iraq. Đối với Tehran, việc chấm dứt cấm vận lại càng có tầm quan trọng hơn rất nhiều do việc Hoa Kỳ những tháng gần đây tìm mọi cách ngăn cản lệnh này hết hiệu lực, nhưng Nga và Trung Quốc cũng như nhiều nước châu Âu khác không đi theo Hoa Kỳ. Iran coi đây là một thắng lợi bởi vì mọi biện pháp hạn chế về chương trình tên lửa đạn đạo của nước này sẽ bị dỡ bỏ trong 2 năm và tương tự như vậy đối với chương trình hạt nhân trong 4 năm tới đây.
Theo con số thống kê của Reuters, trên toàn thế giới, số ca nhiễm virus corona tính đến hôm nay đã vượt 40 triệu người. Theo giới chuyên gia, số ca nhiễm trên thực tế còn cao hơn do các xét nghiệm không đạt độ tin cậy hoàn toàn. Nhiều nước vẫn không thống kê được hết các ca nhiễm.
Số liệu thống kê của Reuters cho thấy đại dịch vẫn liên tục tăng tốc lây lan khi mùa đông tới gần ở Bắc Bán Cầu. Phải mất 3 tháng sau khi dịch xuất hiện ở Vũ Hán, số ca nhiễm trên toàn thế giới mới đạt con số 10 triệu người. 44 ngày để tăng từ 10 triệu lên 20 triệu và 38 ngày tăng từ 20 triệu lên 30 triệu. Và giờ đây chỉ cần 32 ngày để tăng từ 30 lên 40 triệu ca nhiễm. Số lượng ca nhiễm hàng ngày trên toàn thế giới lần đầu tiên cũng đã vượt ngưỡng 400.000 người vào cuối tuần qua. Trong khi tuần trước, con số ca nhiễm trung bình hàng ngày là 292.000 người. Hoa Kỳ, Brazil vẫn là những nước bị dịch nặng nhất. Châu Âu mỗi ngày ghi nhận thêm 150.000 ca nhiễm chiếm hơn 17% của thế giới và đã vượt 250.000 ca tử vong vì COVID-19. Châu lục này đang đối mặt với làn sóng dịch thứ hai dữ dội hơn lần một sau Hà Lan, Pháp. Bắt đầu từ hôm nay, Bỉ áp dụng lệnh giới nghiêm từ nửa đêm đến 5 giờ sáng trong vòng 4 tuần. Ý và Thụy Sĩ cũng thắt chặt các biện pháp phòng dịch. Tại Ý, để tránh trở lại phong tỏa dân chúng như đợt dịch trước, chính phủ ban bố một sắc lệnh mới có hiệu lực ngay hôm nay. Thông tín viên Anania tại Roma tường trình.
Les régions de Milan, Naples et Rome sont particulièrement touchées par le rebond de contamination.
Các thành phố lớn như Milano, Napoli và Roma là những vùng dịch đặc biệt lây nhiễm mạnh tăng vọt. Các chỉ số về y tế đều bị vượt. Đó là lý do để Thủ tướng Giuseppe Conte ban hành sắc lệnh mới, đeo khẩu trang. Ông nói, chúng ta không thể để mất thời gian, chúng ta phải hành động và thực thi mọi biện pháp cần thiết để tránh phải trở lại phong tỏa hoàn toàn một lần nữa. Điều đó sẽ làm thiệt hại nghiêm trọng toàn bộ các ngành kinh tế của đất nước. Trong số các biện pháp chính, sắc lệnh quy định giao quyền rộng hơn cho các thị trường tất cả các thành phố. Họ có thể ban hành giới nghiêm từng phần. Các quán ăn phải đóng cửa lúc nửa đêm và chỉ được nhận mỗi bàn tối đa 6 khách. Các quán bar không phục vụ ăn sẽ phải đóng cửa từ 18 giờ đến 5 giờ sáng. Để tránh dồn ứ giao thông công cộng, các trường trung học sẽ phải triển khai học bán giờ và giờ vào lớp cũng được cách nhau. Cuối cùng, trong khu vực công và các doanh nghiệp tư nhân, hình thức làm việc từ xa được khuyến khích rộng rãi. Tính từ đầu đại dịch, tổng số người nhiễm ở Ý là 414.241 người và có 36.543 ca tử vong.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Virus corona chủng mới có thể sống sót trên da người đến 9 giờ thay vì là 1,8 giờ như chủng virus cúm thường. AFP ngày hôm nay trích dẫn nghiên cứu của Nhật Bản đăng trên tờ Clinical Infectious Disease cho rằng khả năng sống sót đến 9 giờ của chủng virus corona trên da người có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm qua đường tiếp xúc nhiều hơn so với chủng virus cúm A, làm tăng tốc dịch bệnh. Khi quan sát các mẫu da lấy từ các mẫu xét nghiệm tử thi một ngày sau khi mất, các nhà nghiên cứu Nhật Bản còn ghi nhận virus corona và virus bệnh cúm, cả hai đều không hoạt động trong vòng 15 giây nếu có chất ethanol được sử dụng trong các loại dung dịch sát khuẩn cho tay. Nghiên cứu kết luận, việc virus corona chủng mới sống lâu hơn trên da làm tăng nguy cơ lây nhiễm qua tiếp xúc, nhưng nếu thường xuyên rửa tay có thể giảm rủi ro này. Và bây giờ là các phần tin khác.
Trung Quốc thông qua luật xuất khẩu mới. Bộ luật xuất khẩu vừa được thông qua hôm 17 tháng 10 giới hạn xuất khẩu các mặt hàng nhạy cảm nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Bộ luật mới này nằm trong số các biện pháp mà Bắc Kinh triển khai để đối phó lại với Hoa Kỳ trong bối cảnh căng thẳng toàn diện giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 tới đây, còn cho phép Bắc Kinh ra các biện pháp tương xứng đối với những nước kiểm soát xuất khẩu không phù hợp với Trung Quốc, điều được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc. Nhìn chung thì bộ luật mới cho phép Bắc Kinh mở rộng các phạm vi trả đũa cuộc chiến thương mại và công nghệ do Tổng thống Donald Trump phát động với Trung Quốc hiện nay. Những phản đối quân sự hóa không gian. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Bắc Triều Tiên đã bày tỏ phản đối hành động quân sự hóa không gian của một nhóm nước hôm qua 18 tháng 10, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho hay. Theo Bình Nhưỡng, hôm 15 tháng 10 vừa qua, trưởng phái đoàn đại diện Bắc Triều Tiên đã tuyên bố tại một phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng không có biên giới quốc gia trong không gian. Mỗi quốc gia đều hoàn toàn có quyền phát triển và sử dụng không gian vì mục đích hòa bình và Bắc Triều Tiên phản đối mọi hành động quân sự hóa không gian. Đại diện Bình Nhưỡng còn khẳng định Bắc Triều Tiên là một trong 10 cường quốc vũ trụ lớn nhất thế giới, đã 4 lần đưa được vệ tinh lên quỹ đạo trái đất.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, các cuộc biểu tình ở Thái Lan, mạng xã hội đóng vai trò quan trọng, Thanh Phương trình bày.
Từ nhiều ngày qua, ngày càng có nhiều người dân Thái, nhất là sinh viên, xuống đường để đòi chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức, đòi sửa đổi hiến pháp và đòi cải tổ hoàng gia. Phong trào biểu tình tiếp diễn tại Thái Lan hôm nay khiến Thủ tướng phải triệu tập một phiên họp bất thường của Quốc hội. Trước làn sóng phản kháng đó, thứ năm tuần trước, chính phủ Thái Lan đã ban hành tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp này, những ai đăng các bức ảnh selfie, tức là ảnh tự chụp về biểu tình, sẽ bị phạt 2 năm tù. Biện pháp này cho thấy chính phủ Bangkok lo ngại tác động của mạng Internet và các mạng xã hội đối với phong trào đấu tranh dân chủ ở Thái Lan. Vấn đề đặt ra là mạng xã hội có đủ để giúp cho phong trào đạt được thắng lợi chính trị hay không? Thế đúng là phong trào biểu tình hiện nay ở Thái Lan đã xuất phát từ mạng thông tin toàn cầu, mà tiêu biểu là nhóm Facebook Royalist Marketplace, do Pavin Chachapan Ponpun, một giáo sư chính trị học Thái Lan sống ở Nhật, lập ra từ tháng 4, 2020. Đây là một kênh trào phúng. Trên đó, giáo sư Pavin và những người trong nhóm này chuyên đăng những quảng cáo giả có liên quan đến hoàng gia Thái. Nhưng Royalist Marketplace còn là một diễn đàn chính trị nghiêm chỉnh và chỉ trong vài tuần đã thu hút được hơn 1 triệu thành viên, trở thành một trong 20 nhóm Facebook có đông thành viên nhất thế giới. Từ trên mạng, nhóm này coi như cũng đã xuống đường, bởi vì trong các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra từ mùa hè, tại một số nơi người ta thấy logo của Royalist Marketplace xuất hiện giữa những người biểu tình. Bản thân các tập đoàn mạng xã hội coi như cũng bị lôi kéo vào phong trào phản kháng ở Thái Lan. Cuối tháng 8 vừa qua, theo lệnh của chính phủ Thái Lan, Facebook đã buộc phải đóng cửa trang Royalist Marketplace. Nhưng do bị quốc tế phản đối, Facebook đã buộc phải đóng trang Royalist Marketplace. Nhưng do bị quốc tế phản đối, sau đó Facebook thông báo sẽ kháng cáo quyết định này của chính phủ Thái. Dù sao thì giáo sư Pavin cũng đã lập một trang Facebook khác với tên tương tự và chỉ sau 4 tuần cũng đã thu nhận được hơn 1 triệu thành viên. Về phần mình, Twitter vào đầu tháng 10 cũng đã đóng gần 1.000 tài khoản được cho là của quân đội Thái, chuyên tuyên truyền cho chính quyền và phao tin giả. Vào tháng 5, chính phủ Bangkok đã chặn trang web change.org sau khi trang này đăng một kiến nghị đòi tuyên bố quốc vương Thái Lan là persona non grata ở Đức. Trong những năm gần đây, quốc vương Thái chủ yếu sống tại Đức, khiến ông bị chỉ trích là chỉ thích cảnh sống xa hoa ở nước ngoài, chứ không mang gì đến số phận của người dân Thái đang gặp rất nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế. Tuy có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào biểu tình đòi chính phủ từ chức và đòi cải tổ chế độ quân chủ, nhưng thực sự thì mạng xã hội có thể chuyển hóa phong trào thành một thắng lợi chính trị hay không? Vì điểm này, các nhà phân tích do đài phát thanh Đức Deutsche Welle hôm qua trích dẫn tỏ vẻ hoài nghi. Họ so sánh phong trào hiện nay ở Thái Lan với phong trào mùa xuân Ả Rập. Và lúc đó, ban đầu ai cũng tin tưởng vào thành công của làn sóng dân chủ hóa dưới tác động của các mạng xã hội. Nhưng rốt cuộc, toàn bộ các nước có liên quan này lại quay trở lại sống dưới các chế độ chuyên chế hoặc rơi vào nội chiến triền miên. Như nhận định của giáo sư Martin Elmer thuộc Đại học Tự do Berlin, các cuộc cách mạng hay những thay đổi sâu rộng xã hội đòi hỏi những yếu tố tiền đề về chính trị và xã hội, chứ không thể chỉ nhờ vào tác động của các mạng xã hội.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp đến là tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Luật sư Pháp và châu Âu tư vấn cho Việt Nam về EVFTA, Thanh Phương phỏng vấn luật sư Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu Việt Nam. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ với đề tài MMA, môn võ đấu khốc liệt được chính thức thi đấu tại Pháp. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một phỏng vấn. Quan hệ Việt Nam và Nhật Bản được hình thành trên nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn của ta. Trên đây là nhận định của giáo sư David Camgu, trường Đại học Khoa học Chính trị Paris, khi trả lời phỏng vấn Ban Tiếng Việt Đài RFI. Mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga ngày Chủ nhật 18 tháng 10 đã đến Hà Nội, mở đầu vòng công du nước ngoài đầu tiên của ông tại Đông Nam Á. Ông Suga Yoshihide là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên của một trong những nền kinh tế lớn đến thăm Việt Nam. Quan hệ Việt Nam và Nhật Bản có từ bao giờ và đã đạt đến mức nào? Đâu là những thách thức cho mối quan hệ song phương này? Đến thăm Việt Nam và Indonesia, phải chăng Trung Quốc là đích ngắm chính của Nhật Bản? Chuyên gia Đông Nam Á ông David Kamhu, trường Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po tại Paris, giáo sư thỉnh giảng trường Đại học Quốc gia Hà Nội, lần lượt giải đáp các thắc mắc trên. RFI Tiếng Việt mời quý vị theo dõi. RFI Tiếng Việt xin kính chào giáo sư David Kamhu. Trước hết, ông có thể nhắc lại sơ qua quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đã được hình thành như thế nào?
Alors, je crois qu'il faut regarder en fait des relations dans la longue durée.
Cần phải đặt mối quan hệ trong một quá trình lịch sử lâu dài. Những mối liên hệ đầu tiên được hình thành từ năm 1905, thời kỳ chiến tranh Nga Nhật. Thất bại của một đế chế châu Âu là nước Nga trước một cường quốc châu Á đầu tiên đã mang lại nhiều cảm hứng cho các nhà nho có tư tưởng tiến bộ ở Việt Nam lúc bấy giờ. Sự việc đầu tiên là ông giáo nhà nho Phan Chu Trinh đã cho mở một trường học tự do đầu tiên, Đông Kinh Nghĩa Thuật ở Bắc Kỳ vào khoảng năm 1906 dưới thời thực dân Pháp. Đây được xem như là trường dạy Tây học dành cho giới trẻ Việt Nam dựa theo mô hình của trường Khánh Ứng Nghĩa Thuật. Bây giờ là Đại học Kyo ở Tokyo. Cảm hứng này xuất hiện trong những làn sóng chống chủ nghĩa thực dân tại các nước thuộc địa châu Á. Giai đoạn thứ hai là trong thời kỳ đệ nhị thế chiến. Việt Nam bị Nhật Bản chiếm đóng trong vòng 2 năm. Nhưng trong suốt giai đoạn này, chính quyền thực dân Pháp thời Vichy vẫn cầm quyền. Khác với những nước Đông Nam Á khác, giai đoạn bị chiếm đóng này không để lại nhiều di hại sâu sắc. Ngược lại, sự hiện diện của người Nhật còn được xem như là một trong những yếu tố thúc đẩy nhanh hơn cuộc đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam sau này.
Quand le premier ministre japonais Nakasone
Thời kỳ thứ ba bắt đầu từ những năm 1980, Thủ tướng Nhật Bản lúc bây giờ là ông Yasuhiro Nakasone phát động làn sóng đầu tư tại Đông Nam Á. Tuy tại Việt Nam chưa có do các lệnh cấm vận, nhưng những sự việc này đã dẫn đến tình hình hiện nay. Bởi vì từ năm 2019, Việt Nam đã qua mặt Thái Lan trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu của Nhật Bản tại vùng Đông Nam Á. Làn sóng đầu tư này còn được xúc tiến nhanh hơn nữa trong giai đoạn đối đầu Mỹ-Trung hiện nay. Trong bối cảnh này, Việt Nam được hưởng lợi rất nhiều trước làn sóng di dời nhà xưởng từ Trung Quốc sang các nước khác của nhiều nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Thủ tướng Suga đi theo bước chân người tiền nhiệm Shinzo Abe. Trong nhiệm kỳ Thủ tướng đầu tiên 2006-2007, ông Abe đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược với Việt Nam khi trở lại cầm quyền năm 2012. Việt Nam cũng nằm trong số các quốc gia Đông Nam Á mà ông Abe đến thăm. Có thể nói là tân Thủ tướng Nhật Bản cũng đang đi theo cùng một đường lối với người tiền nhiệm khi ưu tiên quan hệ với Việt Nam.
Thưa ông, đâu là những thách thức cho mối quan hệ Nhật Bản và Việt Nam? Hà Nội và Tokyo có lợi gì khi tăng cường các mối quan hệ hợp tác, nhất là trong lĩnh vực quân sự?
Alors, l'enjeu est toujours par rapport à la Chine.
Thử thách đặt ra cho cả hai nước là đều có liên quan đến Trung Quốc. Đó chính là những nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ quốc tế hiện nay, như những gì đang xảy ra với Bộ Tứ. Nguyên tắc đầu tiên là kẻ thù của đối thủ là bạn của ta. Cho nên việc tăng cường các mối quan hệ mang lại nhiều lợi ích hội tụ vừa cho cả Việt Nam lẫn Nhật Bản. Đầu tiên hết là trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam mong muốn đa dạng hóa nguồn đầu tư nước ngoài. Thứ hai, Việt Nam cũng muốn củng cố vị thế điểm xuất khẩu trung chuyển thay thế Trung Quốc. Chính vì điểm này, Việt Nam rất cần đến các khoản đầu tư của Nhật Bản, cũng như là của châu Âu, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Kế đến là những lợi ích chiến lược, vấn đề thật sự đặt cho vùng Đông Nam Á là khả năng xảy ra xung đột ở Biển Đông. Trong trường hợp này, Việt Nam và Nhật Bản là hai nước trên tuyến đầu do có những căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc, cũng như giữa Trung Quốc với Việt Nam. Hơn nữa, Bắc Kinh ngày càng có thái độ hung hăng, thậm chí là khiêu khích nữa trong các mối quan hệ với các nước láng giềng. Do vậy, việc thành lập một mặt trận chung chống Trung Quốc tại khu vực này là điều có lợi cho cả Việt Nam lẫn Nhật Bản.
Việc chọn Việt Nam và Indonesia là những điểm đến đầu tiên trong chuyến xuất ngoại lần đầu của ông Suga, một lần nữa phải chăng khẳng định tầm quan trọng của ASEAN trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương do ông Shinzo Abe vạch ra?
Oui, tout à fait. En fait, les deux pays sont les deux pays où les intérêts économiques sont importants.
Hoàn toàn đúng như vậy, cả hai nước này là hai nền kinh tế quan trọng với Nhật Bản, cũng giống như Việt Nam, Indonesia cũng được lợi nhiều từ các nguồn đầu tư Nhật Bản. Chính phủ Indonesia cũng có những chính sách giống như Việt Nam khi mong muốn cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc và Nhật Bản, cũng như các nước phương Tây. Có thể nói Hà Nội và Jakarta gần như có cùng một quan điểm trước Trung Quốc. Tôi tin rằng có một sự tiếp nối trong cách tiếp cận của ông Suga về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong chiến lược này, Indonesia, quốc gia có tầm quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á, có một vị thế không thể bỏ qua, có thể gây ảnh hưởng đối với toàn khối ASEAN. Chính Indonesia là quốc gia đề xuất tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương cho ASEAN. Do vậy, lợi thế của Nhật Bản ở đây nằm ở điểm tầm nhìn này của ASEAN gần như hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của Nhật Bản cũng như của Việt Nam, vốn dĩ có những mối quan hệ hợp tác với các nước đối tác của Bộ Tứ, tức diễn đàn an ninh không chính thức giữa Ngoại trưởng bốn nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Đúng là cho tới lúc này Indonesia chưa có bị tác động gì nhiều trước các hành động gây hấn của Trung Quốc. Dù vậy, người ta cũng thấy tại quần đảo Natuna của Indonesia, ngư dân Trung Quốc và tàu hải cảnh Trung Quốc bắt đầu gây ra những căng thẳng như là những gì họ đã làm với Việt Nam. Điều nghịch lý ở đây là người xúc tiến tích cực để hình thành một mặt trận chung chống Trung Quốc chính là ông Tập Cận Bình. Cách hành xử mang nặng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc của ông đang giúp tình hình, tuy chưa phải là một liên minh, mà là một thỏa thuận giữa các nước láng giềng là một mặt trận chung nhằm chống lại ông khổng lồ phương Bắc hung hăng.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn giáo sư David Cam Hu đã tham gia chương trình này.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại một số tin chính vừa loan. Việt Nam và Nhật Bản đạt thỏa thuận về chuyển giao công nghệ quốc phòng. Cảnh sát Pháp mở chiến dịch chống các nhóm Hồi giáo cực đoan sau vụ một giáo viên bị hạ sát mang rợ. Thế giới vượt 40 triệu ca nhiễm, châu Âu tăng cường các biện pháp đối phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Mỗi ngày một sự kiện, các cuộc biểu tình ở Thái Lan, mạng xã hội đóng vai trò quan trọng. Theo dòng thời sự, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản được hình thành trên nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn của ta. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, giống như gần 6 năm về trước, ngày Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua, cả nước Pháp lại xuống đường. Vụ Hồi giáo cực đoan giết hại một người giáo viên cấp 2 dạy môn lịch sử địa lý hôm thứ 6 tuần trước, một lần nữa đặt nước Pháp trước thách thức nghiêm trọng. Trên trang nhất các báo là những biển người tràn ngập đường phố, bày tỏ lòng thương tiếc người thầy giáo. Libération chạy trên trang nhất hàng tựa, tự do tôi nhắc tên anh.
Người truyền thụ cho học sinh quyền tự do tư tưởng, tự do bày tỏ, tự do viết, tự do vẽ, đã bị một kẻ căm thù tự do hạ sát.
Cắt cổ một giáo viên khủng bố Hồi giáo tấn công vào trường học đúng vào tâm não, tựa của Le Monde, xúc động và giận dữ tựa của Le Figaro, đối mặt với nạn cuồng tín, trang nhất của La Croix. Báo L'Echo thì nói đến cuộc phản công cần thiết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện của L'Echo ghi nhận vụ khủng bố nhắm vào thầy giáo Samuel Paty, cho thấy là các giáo viên thực thi sứ mạng, gieo mầm tinh thần cộng hòa trong mỗi tâm hồn trẻ thơ, hiện đang phải đối mặt với những đe dọa sát hại tàn bạo. Tuy nhiên, Nhật báo Kinh tế Pháp cũng nhấn mạnh là những người giáo viên của chúng ta không chỉ đứng trên tuyến đầu, mà họ cũng chính là thành trì cuối cùng bảo vệ nền Cộng hòa.
Tại sao là thành trì cuối cùng?
Bởi cũng chính những người chiến sĩ tuyến đầu ấy là những người giúp cho các thế hệ tương lai biết tự do suy nghĩ, miễn dịch với các tuyên truyền cực đoan đủ loại, để giúp các thảm kịch như thế này không bao giờ xảy ra, theo như lời giải thích của nhà báo, nhà viết tiểu luận Caroline Fourest. Bài xã luận của Libération mang tựa đề Người hy sinh vì sứ mạng của nền Cộng hòa nói đến một người giáo viên được học sinh ngưỡng mộ, một người thầy giáo truyền cho học sinh niềm khao khát học hỏi, ngay cả với những học sinh không thích đi học cũng trở nên chăm chú chuyên cần khi được học với thầy Paty.
Các báo Pháp tập trung làm sáng tỏ con đường dẫn đến tội ác mang rợ hôm thứ Sáu 16 tháng 10 vừa qua.
Xã luận La Croix với tựa đề Chống lại sự man rợ, bác bỏ một hướng suy nghĩ khá phổ biến trong xã hội cho rằng thủ phạm là một kẻ bệnh hoạn, hành động đơn độc do bị ảnh hưởng bởi các tuyên truyền nhồi sọ nói chung trên mạng. Trong trường hợp người giáo viên ở Conflans Sainte-Honorine bị sát hại thì rõ ràng là có mối liên hệ trực tiếp giữa các lời kêu gọi trả thù mà một phụ huynh học sinh đưa lên mạng và hành động của kẻ sát nhân. Le Figaro số ra hôm nay dành một vị trí khác thường cho bài xã luận vốn thường là hai khổ báo nhỏ nằm ở phía dưới trang. Bài xã luận hôm nay dài gần trang báo, mang tựa đề Những giọt nước mắt, những lời tưởng niệm, nhưng sau đó thì sao? Bài viết khẳng định trong vòng 2 tuần lễ, Samuel Paty đã trở thành đối tượng của một chiến dịch kêu gọi trả thù được tổ chức một cách kỹ lưỡng và hết sức kín đáo. Hành động tội ác đã hoàn toàn không diễn ra một cách ngẫu nhiên do một kẻ tâm thần bất ổn gây ra. Trong số những phần tử Hồi giáo cực đoan đứng đằng sau vụ này, có một phụ huynh học sinh cũng là một phần tử Hồi giáo cực đoan vốn có mặt trong danh sách bị an ninh Pháp truy lùng. Thủ phạm hoàn toàn không phải là một con sói đơn độc, mà được cả một môi trường Hồi giáo cực đoan bao bọc.
Vẫn xã luận Le Figaro tỏ ra hết sức lo ngại trước tình trạng các thế lực Hồi giáo cực đoan tràn ngập khắp nơi.
Nhật báo Thiên Hữu nhấn mạnh đến việc Hồi giáo cực đoan có cả một tổ chức hoạt động công khai, CCIF, cũng như nhiều cơ sở bán chính thức và các chân rết ngầm. Nhiều luật sư tài ba ủng hộ lập trường Hồi giáo cực đoan có cơ hội tiếp cận với thượng tầng quyền lực của nhà nước. Hồi giáo cực đoan cũng có các doanh nghiệp đảm nhiệm phần tài chính, những nhà giảng đạo có mặt ở khắp các thánh đường. Giới Hồi giáo cực đoan còn có cả chỗ dựa trong nhiều đảng phái chính trị, các phương tiện truyền thông với việc truyền bá các quan điểm rất có lợi cho họ. Le Figaro khẩn thiết chất vấn, giờ đây ta phải làm gì sau những giọt nước mắt và lời tưởng niệm, sau các diễn văn hùng hồn và các cuộc meeting, điều gì sẽ xảy ra? Theo Nhật báo Thiên Hữu thì không có cách nào khác là phải đáp trả bằng một chính sách kiên quyết, nói ít hơn và hành động nhiều hơn. Cụ thể là đóng cửa tất cả các thánh đường nào truyền bá lòng hận thù nhắm vào nước Pháp, trục xuất ngay lập tức những giáo sĩ nước ngoài gieo rắc hận thù, giải tán tổ chức CCIF và tất cả các tổ chức nhân danh cuộc chiến chống kỳ thị đạo Hồi để dung dưỡng Hồi giáo cực đoan.
Nhiều báo như Le Monde hay Le Figaro cùng nêu lên hiện tượng
tự kiểm duyệt trong hoạt động giảng dạy kéo dài từ nhiều năm nay để tránh gặp rủi ro với các phần tử cực đoan.
Bài viết từ nhiều năm nay tôi không còn nói về Koran, các giáo viên tự kiểm duyệt trên Le Figaro dẫn lời của một giáo viên tiếng Pháp tại một trường cấp 2 cũng thuộc tỉnh Yvelines, nơi có người thầy bị sát hại. Cô Jeanne kể lại, cho dù trong các bài giảng đầu tiên nói về Kinh Koran một cách chừng mực, cô đã nhận lại các phản ứng dữ dội của nhiều học sinh xuất thân từ các gia đình có giáo dục tôn giáo theo xu hướng cực đoan. Kể từ đó, người giáo viên trẻ này đã quyết định ngừng nói về đạo Hồi, cho dù đây là một chủ đề nằm trong chương trình giảng dạy. Trải nghiệm của Jean cũng được nhiều người chia sẻ. Theo ông Jean-Rémy Girard, Chủ tịch Nghiệp đoàn Quốc gia các trường cấp 2 và cấp 3 SNAN, thì tình hình này đã tồn tại từ nhiều năm nay ở nhiều trường học và không có gì đã được làm để bảo vệ giáo viên. Vụ sát hại thầy Paty đã đến như một cơn sốc điện khiến nhiều nạn nhân lên tiếng. Trả lời phỏng vấn Le Figaro, nhà xã hội học Dominique Schnapper, nguyên thành viên Hội đồng Bảo hiến Pháp, hiện là Chủ tịch Hội đồng các cố vấn về thể chế thế tục do Bộ Giáo dục thành lập vào năm 2018, đã chỉ trích việc chính quyền nhắm mắt trước tình trạng ảnh hưởng gia tăng của Hồi giáo cực đoan trong nhà trường từ 15 năm nay.
Cũng về chủ đề tự kiểm duyệt, Le Monde có một tiếp cận khác, không nhấn mạnh thái quá đến sự đối kháng giữa người giáo viên và các học sinh được giáo dục trong môi trường Hồi giáo cực đoan và cũng không quá tập trung vào vấn đề Hồi giáo.
Lo ngại tự kiểm duyệt là có thực và có nguy cơ sẽ phổ biến trong tương lai nếu không có biện pháp. Nhưng theo nhiều nhân chứng, tại các trường cấp 2 và cấp 3 hiện nay, tự do ngôn luận vẫn tiếp tục được giảng dạy lồng ghép trong nhiều môn học, từ giáo dục đạo đức, ý thức công dân cho đến sử địa. Vấn đề tự do ngôn luận là tâm điểm của chương trình giáo dục đạo đức ý thức công dân của nước Pháp. Đông đảo học sinh được học về quyền tự do ngôn luận qua các đề tài như tự do, bình đẳng, nền dân chủ, v.v. Thầy Ben, dạy học từ hơn 20 năm nay tại một trường ngoại ô Paris, tỉnh Seine-Saint-Denis, nói một cách hào hứng. Tôn trọng người khác, tiếp nhận và chia sẻ các giá trị của nền Cộng hòa, tiếp thu có phê phán thông tin trên truyền thông. Với ba chủ đề nằm ở tâm điểm của chương trình như trên, chúng tôi phải đối mặt với nhiều chủ đề nhạy cảm. Nhưng đối với người giáo viên thì thật là hấp dẫn, chúng tôi có cơ hội đi sâu vào các lĩnh vực như luật pháp, thời sự và hiển nhiên là lịch sử. Tuy nhiên vẫn theo Le Monde, xu hướng tự kiểm duyệt có nguy cơ sẽ phát triển trong tương lai, như ghi nhận của thầy Yannis Gorda, giáo viên tỉnh Seine-Saint-Denis và thành viên Hội đồng các cố vấn về thể chế thế tục của Bộ Giáo dục. Bên cạnh việc người giáo viên không được bảo vệ đủ, thì vấn đề thiếu đào tạo thích đáng trong giảng dạy liên quan đến tự do ngôn luận là điều được nhiều người nhấn mạnh.
Cũng như nhiều báo khác, Nhật báo Công giáo La Croix đặc biệt chú ý đến những giải pháp để ngăn ngừa các thảm kịch tương tự tái diễn.
Theo Nhật báo La Croix, bên cạnh các biện pháp cứng rắn về pháp luật, việc hoàn thiện hệ thống đào tạo về tự do tư tưởng, tự do ngôn luận trong nhà trường vẫn là điều căn bản. Một lãnh đạo của nghiệp đoàn giáo viên Seigen SCFDT nhấn mạnh đến tình trạng khá phân tán của lĩnh vực quan trọng này. Chuyên gia về chủ nghĩa khủng bố, thượng nghị sĩ Nathalie Goulard của đảng UDI thì lưu ý đến việc đào tạo giáo viên và ban giám hiệu nhà trường về năng lực phân biệt các phần tử cực đoan để có các biện pháp báo động và xử lý phù hợp. Nhật báo Kinh tế Liseko cũng thừa nhận các lỗ hổng của đào tạo hiện nay với việc chỉ có 6% giáo viên được đào tạo về thể chế thế tục là ICT, nguyên tắc nền tảng của nền Cộng hòa Pháp cũng như các giá trị khác của nền Cộng hòa. Tình trạng kém đào tạo này cũng giải thích phần nào nguyên nhân khiến Hồi giáo cực đoan xâm nhập mạnh mẽ vào nhà trường.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Luật sư Pháp và châu Âu tư vấn cho Việt Nam về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên hiệp châu Âu. Thanh Phương đặt câu hỏi với luật sư Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu Việt Nam.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên hiệp châu Âu đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 và như vậy hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu kể từ nay sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất 0% nếu đáp ứng các tiêu chuẩn của châu Âu. Để giúp Việt Nam thực hiện tốt hiệp định này, các luật sư Pháp và châu Âu trong Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu Việt Nam đang tham gia tư vấn cho các trường đại học và các luật gia ở Việt Nam. Các sáng lập viên của Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu Việt Nam là những chuyên gia kỳ cựu về luật châu Âu và luật quốc tế, và hội thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo ở Pháp, châu Âu và Việt Nam về các vấn đề luật pháp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe bài phỏng vấn luật sư Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch hiện nay của Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu Việt Nam. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với luật sư Mỹ Hạnh Ngô Folio, chủ tịch của Hội Hợp tác Pháp lý Quốc tế Châu Âu Việt Nam. Thưa luật sư Mỹ Hạnh Ngô Folio, thì trước hết luật sư có thể cho thính giả biết sơ qua về cái hoạt động của Hội Hợp tác Pháp lý Quốc tế Châu Âu Việt Nam ạ?
Dạ, cảm ơn anh. Hội Hợp tác Pháp lý Châu Âu Việt Nam từ nhiều năm nay rồi đã làm việc với nước Việt Nam bằng cách tổ chức các hội thảo với các trường đại học ở Việt Nam. Vì tôi nghĩ là phải có giáo dục căn bản cho công dân thì họ mới hiểu và có thể áp dụng được cái hiệp định này một cách hiệu quả. Chúng tôi về Việt Nam từ nhiều năm nay, từ 2013, ít nhất là 2013, là tụi chúng tôi năm nào cũng về tổ chức hội thảo từ Hà Nội cho đến Quy Nhơn. Qua Huế, chúng tôi tổ chức các hội thảo với các trường đại học Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Quy Nhơn. Qua những chương trình đào tạo và các cơ quan chính phủ Việt Nam đã quan tâm đến nội dung của những hội thảo này. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu có rất nhiều tham vọng, trong ấy có bảo vệ môi trường. Thành ra là chúng tôi từ nhiều năm nay đã làm việc với nước Việt Nam để mà giúp nước Việt Nam đạt được những tiêu chuẩn của châu Âu.
Vâng, tức là trong khuôn khổ thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên hiệp châu Âu thì hàng xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu phải đáp ứng rất là nhiều tiêu chuẩn gắt gao của châu Âu. Hội Hợp tác Pháp lý Quốc tế Châu Âu Việt Nam đã có những cái chương trình tư vấn gì để mà bảo đảm cho chất lượng sản phẩm Việt Nam sang châu Âu ạ?
Châu Âu là một mô hình về chất lượng cao. Các sản phẩm của Việt Nam nếu mà muốn nhập cảng sang châu Âu phải đạt được cái mức của các sản phẩm châu Âu. Tức là nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm đó phải được xác định đúng. Thành phần của các sản phẩm cũng vậy. Và những người làm việc trong ấy phải được đủ điều kiện, không được lao động cưỡng bức, không được bắt trẻ em dưới 16 tuổi lao động thay vì đi học ở trường. Ngoài ra, các sản phẩm ấy cũng phải tôn trọng môi trường. Ví dụ điển hình nhất là nước mắm Phú Quốc. Nếu mà nước mắm xuất sang châu Âu mà biết là nước mắm Phú Quốc thì phải theo một tiêu chuẩn rõ ràng. Không thể nói là nước mắm Phú Quốc nếu mà nước mắm đó không phải làm ở Phú Quốc và không phải làm theo tiêu chuẩn của Phú Quốc. Một cái ví dụ nữa là ví dụ sô-cô-la chẳng hạn. Sô-cô-la nếu mà làm 10% cacao thôi thì không được gọi là sô-cô-la. Dưới đó thì họ chỉ có thể gọi là bông bông au sô-cô-la.
Nhưng mà về các cái điều kiện làm việc của người lao động cũng như những cái tiêu chuẩn về lao động á, thì như luật sư có nói là việc sản xuất các sản phẩm mà xuất sang châu Âu không được có chuyện lao động cưỡng bức, không được bắt trẻ em làm việc. Thì như vậy là làm sao mà phía châu Âu có thể kiểm tra giám sát được những cái điều kiện đó?
Việt Nam đã bắt đầu cải thiện rất nhiều, nên Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện thể chế hiệp định thương mại tự do này, phải có luật về droit du travail như bên châu Âu.
Tức là luật về quyền của người lao động.
Bên Pháp này, luật quyền của người lao động rất là quan trọng, rất là khắt khe. Mình không có quyền bắt một người làm lao động một tuần hơn một số giờ. Tiền lương cũng ít nhất là có một cái SMIC. Nghỉ hè thì cũng có một số ngày nghỉ hè rõ ràng, và về hưu thì cũng có quyền đi về hưu. Khi mà các trường đại học và các giảng viên luật sư ở Việt Nam nhờ đến chúng tôi để tư vấn, thì chúng tôi so sánh luật ở Việt Nam với luật ở bên Pháp chẳng hạn, hay luật ở bên Đức, và chúng tôi bổ sung những cái gì còn thiếu. Việt Nam có vài năm để mà có thể adapte với cái hiệp định đó.
Tức là 10 năm để thích ứng với hiệp định đó.
Tất cả những chủ đề đều là Việt Nam yêu cầu, thì lúc đó chúng tôi tổ chức hội thảo để mà đáp ứng những cái nhu cầu đó.
Gần đây nhất là hội đã tổ chức là hội thảo về chủ đề gì ạ?
Dạ, chúng tôi làm về môi trường ở Hà Nội. Lúc ấy còn ông đại sứ Bertrand Loctolari cũng có đến tham dự. Mỗi lần chúng tôi làm ở Việt Nam là luôn luôn thông qua đại sứ quán và Bộ Ngoại giao, thành thử ra là luôn luôn đại sứ Pháp ở Việt Nam được mời đến và phát biểu và hoàn toàn ủng hộ những chương trình hội thảo của chúng tôi. Tất cả đều là quan trọng hết, là vì chẳng hạn như luật về người tiêu dùng, luật bảo vệ những người lao động, luật bảo vệ những giao dịch là vì tất cả đều dính líu với nhau. Môi trường là rất là quan trọng. Việt Nam đã ký Hiệp định Khí hậu Paris. Thành ra là Việt Nam rất quan tâm, nhất là nước Việt Nam cũng là có ven biển dài. Thành ra là một trong những 10 nước bị tác động rất nhiều về vấn đề khí hậu.
Năm nay là do tình hình dịch COVID-19 cho nên là những cái trao đổi giữa Hội Hợp tác Pháp lý Quốc tế châu Âu Việt Nam với lại phía Việt Nam cũng tạm ngưng. Nhưng mà nếu mà tình hình diễn biến tốt năm sau thì hội có những dự án nào khác để tiếp tục mở rộng hoạt động ở Việt Nam ạ?
Chắc chắn là cái hội thảo đầu tiên mà chúng tôi sẽ làm ở Việt Nam khi chúng tôi về được Việt Nam là liên quan đến hiệp định thương mại này. Chỉ vì là từ đây đến đó, thứ nhất là Việt Nam đã có một tí kinh nghiệm về việc áp dụng cái hiệp định này, sẽ cần chúng tôi tư vấn. Thứ hai nữa là Việt Nam có 10 năm để mà thích ứng cái hiệp định đó. Thành thử ra là trong mấy năm tới là tất cả những cái vấn đề đều liên quan đến hiệp định này. Trong khi chờ đợi về Việt Nam, tôi cũng đang có dự án làm ở Paris, một hội thảo về hiệp định này. Và tôi sẽ làm ở Société de Législation Comparée vì tôi là chủ tịch của Ủy ban Việt Nam của Société này về an toàn thực phẩm, vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường. Tôi nghĩ là trên toàn cầu ai cũng thích nước Việt Nam, thích sản phẩm Việt Nam. Nhưng mà chắc chắn là có những sản phẩm chưa đạt được mức của châu Âu. Châu Âu có cái danh tiếng về chất lượng. Chẳng hạn như năm ngoái khi tôi về Hà Nội, tôi có thấy trong một cái tiệm có viết EU quality. Nếu mà Việt Nam đạt được cái mức chất lượng của châu Âu thì chắc chắn là dễ sản xuất sản phẩm hơn, sản xuất nhiều hơn và thu hút đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài sẽ đến Việt Nam nhiều hơn. Để như vậy, Việt Nam không bị lệ thuộc vào những nước trong khối ASEAN thôi.
Ngoài các hoạt động tư vấn cho các trường đại học trong vấn đề thực hiện Hiệp định Việt Nam-Châu Âu về thương mại tự do, thì Hội của Luật sư đã có những hoạt động gì trong lĩnh vực đào tạo?
Không có một tháng nào mà chúng tôi không có đào tạo sinh viên, đào tạo luật sư, đào tạo cả giảng viên nữa. Vì chúng tôi nghĩ là nền giáo dục bắt đầu từ căn bản, và nếu mà mọi người đều được giáo dục như nhau thì chắc chắn là mọi người đều ý thức là cần tăng chất lượng, cần có sự tin tưởng nhiều hơn của công dân ở Việt Nam.
Hiện nay thì do cái tình hình dịch Covid thì cái việc mà giúp đào tạo như thế nó có gặp trở ngại nhiều mà.
Không, là vì thay vì về Việt Nam và gặp mặt mọi người thì chúng tôi cũng đã làm vài cái video conference với vài đại học. Nhưng mà chắc chắn là nếu gặp nhau thì dễ dàng hơn và dễ phát triển hơn những mối quan hệ hơn là qua video conference.
Vâng, chúng tôi cảm ơn rất nhiều luật sư Mỹ Hạnh Ngô Furio đã trả lời phỏng vấn hôm nay về các hoạt động tư vấn của Hội Hợp tác Pháp lý Quốc tế Châu Âu Việt Nam mà luật sư là chủ tịch.
Xin cảm ơn anh.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự của Thanh Phương. Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về MMA, môn võ đấu khốc liệt được chính thức thi đấu tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Sau 8 tháng được Bộ Thể thao Pháp công nhận chính thức, môn võ đấu tổng hợp có tên gọi tắt MMA, vốn nổi tiếng với hình ảnh là một môn thi đấu đối kháng khốc liệt, đã lần đầu tiên được trình diễn trước công chúng Pháp. Buổi trình diễn ra mắt hôm 5 tháng 10 tại Cung Thể thao Bercy Paris, đánh dấu bước đi đầu tiên trên con đường tìm kiếm vị trí được thừa nhận trong các hoạt động thể thao chính thức. Như vậy là từ giờ trở đi, MMA đã không còn phải tổ chức chui lậu với những đấu sĩ không được công nhận là võ sĩ hay vận động viên thể thao, có xuất xứ từ môn nhu đạo Jiu-Jitsu Brazil hiện đại. MMA chính thức lên đài thi đấu tại Hoa Kỳ từ đầu thập niên 1980 với thể thức thi đấu như hiện nay, để lại một hình ảnh một môn thể thao cực kỳ thô bạo. Vào thời kỳ đầu, các võ sĩ lên đài đấu không đeo găng, không giới hạn thời gian thi đấu và cũng không phân hạng cân, chỉ có rất ít luật. Mọi đòn tấn công nhau ở tất cả các môn phái võ đều được phép vận dụng. Ý tưởng những người khởi xướng là để xem môn võ nào vượt trội hơn môn võ nào. Trong MMA, các môn phái võ chủ yếu được sử dụng đó là box Anh, Muay Thái, kickboxing, nhu đạo Brazil, karate, judo. Mục tiêu là làm sao hạ gục đối phương đến cùng. Vì tính chất thô bạo và nguy hiểm, MMA bị cấm ở Pháp, dù rất đông các nước vẫn cho tổ chức các võ đài. Phải đến tháng 2 năm nay, dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Quyền Anh Pháp, Bộ Thể thao Pháp mới chính thức cho phép MMA thi đấu với tư cách là một môn thể thao chuyên nghiệp. Mặc dù bị cấm, nhưng theo AFP, tại Pháp vẫn có khoảng 40.000 người chơi môn võ đấu này ở hàng trăm các câu lạc bộ thể thao. Một trong những lý do để Bộ Thể thao Pháp cho hợp thức hóa MMA là để đưa vào khuôn khổ quản lý còn hơn là không cấm được. Trong khi đó, ở các nước được phép tổ chức, MMA là một nguồn thu tiền không hề nhỏ. Các sàn đấu MMA thường thu hút lượng khán giả kỷ lục theo dõi qua truyền hình cũng như trực tiếp trước võ đài. Tại Mỹ, UFC, giải đấu lớn nhất của MMA, mỗi năm phát 45 trận đấu trực tiếp có trị giá ước tính tới 4 tỷ đô la. Các trận đấu của UFC giờ đây được phát sóng trên truyền hình của 150 nước dưới hình thức trả tiền. Võ tổng hợp giờ đang là một thị trường thể thao sinh lời lớn. Thị trường Pháp chắc chắn đã nằm trong tầm ngắm của UFC. Quyết định hợp lệ hóa MMA đã bị nhiều người trong giới võ thuật chỉ trích, thậm chí Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Judo ông Jean-Luc Houger còn đề nghị các nhà lập pháp ra luật phân định rõ môn chơi nào là thể thao, môn nào phi thể thao. Trả lời phỏng vấn tạp chí thể thao AFP, võ sư võ cổ truyền Việt Nam Phan Toàn Châu, trưởng môn Tây Sơn Võ Đạo tại Paris. Dạ, xin chào võ sư Phan Toàn Châu. Hôm 5 tháng 10 tại Bercy Paris, 8 tháng sau khi được Bộ Thể thao Pháp cho phép, có một cái buổi trình diễn đấu võ đài, võ tổng hợp. Đây là một cái môn võ ở nhiều nước như Mỹ thì đã quen, nhưng mà ở Pháp thì đã bị cấm từ lâu. Vâng, thưa võ sư, ta nên hiểu thế nào về cái môn đấu võ MMA này?
Dạ, trước tiên tôi xin được chào tất cả các khán giả của đài RFI. Tôi muốn được gửi một lời chào trân trọng nhất đối với đồng bào ở quê nhà.
Yeah.
Tôi xin kính chúc các đồng bào của mình được sức khỏe dồi dào, nhất là trong cái mùa dịch. Bên Pháp họ chia ra những môn võ, thấy cười lắm. Họ chia ra những môn võ thể thao chuyên nghiệp, có những môn võ thể thao không chuyên nghiệp, chẳng hạn nhu đạo đó. Hiện tại nhu đạo mặc dù là một môn võ thế giới hội, mà nhu đạo không có được coi là môn võ chuyên nghiệp. Thì bên Pháp họ còn đặt ra một cái lối khác để mà chỉ những môn võ hơi quá thô bạo, đó là họ nói không phải là môn thể thao mà là một bộ môn văn hóa. Chẳng hạn hồi trước kia đó, hồi lúc mà võ Thái Lan mà xâm nhập vào nước Pháp vào thập niên mà 80 đó, thì chỉ có quyền được coi là một bộ môn văn hóa thôi, chứ không thể coi là một bộ môn võ. Hiện tại theo ý tôi biết thì cái môn võ MMA đó chỉ là coi một bộ môn văn hóa, chứ không phải một môn võ, không phải một môn thể thao.
Không hẳn là một môn thể thao nhưng được phép thi đấu võ đài. Và cái luật lệ thi đấu, các cái cuộc đấu nó diễn ra như thế nào thưa võ sư?
Trong bộ môn MMA thì nó rất thô bạo, rất chẳng hạn đấu một hiệp một thôi, rất là dài, hoặc là đấu nhiều hiệp 5 phút, một hiệp 5 phút, có thể là đấu 3 hiệp 5 phút, hoặc là họ có thể đấu một hiệp rất là dài, nghĩa là không có ngừng 5 phút 6 phút, có thể đánh vòng vòng 1 giây cũng có thể là knock out, hoặc có thể kéo dài 9-10 phút. Thành ra tất cả những cái đánh như bẻ tay, xiết cổ, hoặc là khóa chân này nọ, những cái môn gọi là đánh đấm, mặc dù tâm thủ nằm ở dưới đất vẫn có quyền đánh. Nói đơn ra là thì bộ môn mà MMA cũng như là đánh lộn ngoài đường nhá, mà đánh lộn giữa hai vũ đài như nào đó, có thể nói là dùng cái chữ võ không đúng, tại nếu mình dùng chữ võ phải có võ thuật và võ đạo. Trong bộ môn MMA thì mình xin lỗi họ, họ có thể là họ đánh rất giỏi nhưng mà họ không có cái tinh thần võ đạo mình có thể gặp trong những bộ môn khác. Nếu mà tinh thần võ đạo thì thứ nhất là mình không đánh, nói nôm ra mình không có đánh người thấp hơn mình, mình không đánh người cái là đã té rồi. Anh biết trong tất cả những bộ môn khác, thí dụ mà bị té còn knock down đo dáng xong đó, trọng tài tới ngưng liền, mình phải rất trọng cái người mà đã bị gục xuống. Trong lúc MMA, thí dụ té xuống, anh có thể phải tiếp tục đánh. Anh đánh như thế nào, họ ngất xỉu luôn cũng được. Anh có thể bẻ tay, xiết cổ, tiếp tục đánh. Trọng tài vẫn đứng coi cái đó là sờ sờ. Thành ra thật sự cái bộ môn MMA cũng như vài môn võ khác mình không nêu ra đó, nói nôm na dành cho những người thích đánh lộn, khoái đánh lộn thôi. Do họ không có gì tập về tinh thần cả. Tinh thần thượng võ, tinh thần võ đạo, tinh thần là thương đối phương nữa. Những cái tinh thần nó không có. Trong MMA chỉ là đánh, thậm chí để đánh chết người cũng còn được, không có lực nào cắt.
Cái môn MMA này giờ đây đang khá phổ biến ở nhiều nước, đặc biệt là ở Mỹ, và được truyền hình phát, và như vậy là cũng có công chúng theo dõi và cũng có người hâm mộ. Và mặc dù luật lệ của nó không hoàn chỉnh, có thể giải thích cái hiện tượng này như thế nào ạ?
Theo tôi nghĩ thì đương nhiên là vì thương mại rồi. Vì những người đánh MMA họ có những trận đấu 100.000, có những trận đấu rất đắt hơn nữa.
Thật ra vấn đề thương mại thì những người mà nghèo khổ rồi đó thì họ muốn được dương lên nhờ cái đó. Thật ra vấn đề thương mại là vậy. Anh biết còn những cuộc như là cá độ rất là cao. Chẳng hạn bên Pháp anh biết cấm đá gà, cấm là đánh giữa chó nhau. Nhưng mà anh không biết là trong những cái ngoại ô buồn của mình, những ngoại ô như vùng 93 đó, vẫn còn những chuyện đấu chó. Và đấu chó là tuyệt đối cấm bên Pháp, nhưng mà đấu chó rất là nhiều, tại vì người ta cá độ rất nhiều. Và tôi nghĩ nhiều khi những người mà nghe là không có tập võ, những người không có tinh thần võ thuật, không biết thể thao đó, hay là rất coi những người khác đánh đấm nhau, hoặc là những coi những con thú vật nghe là cắn giết lẫn nhau. Thì tôi nghĩ nhiều khi đó người ta vì vấn đề cá độ, người ta họ mới coi những cái môn như vậy.
MMA là môn võ đấu tự do vận dụng đủ môn phái, như vậy có thể sử dụng cả các đoàn thế của võ cổ truyền Việt Nam. Võ sư nghĩ sao nếu các đoàn thế của võ cổ truyền Việt Nam được sử dụng trong MMA?
Nếu thật sự anh biết, nếu mà mình nói giờ về hình thức ở Việt Nam của mình, mình có bài bản này nọ, mình có rất nhiều là bài bản, mình tập, mình học về nhãn công, mình học về thiền, mình học đủ thứ. Thật sự môn võ Việt Nam mình có là rất là đầy đủ, thành ra môn võ Việt Nam học rất lâu. Nếu mà suy nghĩ kỹ, người Nhật Bổn họ rất khôn. Họ chia một môn võ của họ ra làm 4-5 môn võ khác nhau, chẳng hạn không thủ đạo, nhu đạo rồi đó, đó hết rồi hiệp khí đạo, hoặc là những cái bộ môn về binh khí rồi đó. Trong lúc môn võ Việt Nam, môn võ cổ truyền của mình đó, họ thu gom hết. Trong mình đó, mình vừa có đánh đấm, mình vừa có lên chỏ, lên gối, và mình vừa có học bài bản, mình vừa học nhãn công, mình vừa học thiền đó. Trong đó mình có học về võ đạo đó. Một ông thầy võ Việt Nam mà xứng đáng thật sự là dạy rất nhiều về võ đạo, dạy về tinh thần. Cái chữ đạo nó rất là quan trọng đối với võ của mình. Thành ra tôi nghĩ anh biết trong cái người võ của mình nó có rất nhiều những lực sĩ của mình, nếu mà lên võ đài MMA thật sự họ cũng có thể là đi rất xa đấy. Trong giới lực sĩ của mình có những người nếu mà lên MMA họ không có thua đâu. Nhưng mà cái người Việt Nam mình hên là mình có tinh thần võ đạo đó. Mà tôi nghĩ mình nên giữ cái tinh thần võ đạo đó, làm cho đất nước mình phồn thịnh hơn, làm cho dân chúng có sức khỏe nhiều hơn là đi đánh đấm bậy bạ ở ngoài.
Xin cảm ơn võ sư Phan Thành Châu về những phân tích vừa rồi.
Tôi cảm ơn đài RFI và tôi một lần nữa tôi trân trọng gửi tới lời chào với tất cả những võ sư tại Việt Nam của mình.
Dạ, xin cảm ơn võ sư. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
C'est toi contre moi.
On s'y retrouve, on s'y perd.
C'est toi contre moi.
On se révolte, on se soumet.
C'est toi contre moi.
La guerre encore, on s'y fait.
Mais toi contre moi.
Pourvu qu'on reste ennemis du monde, et tant pis si on est le mariage du ciel et de l'ombre. Je te hais comme tu es.
C'est toi contre moi.
On s'y retrouve, on s'y perd.
Toi contre moi.
On se révolte, on se soumet.
Toi contre moi.
La guerre encore, on s'y fait.
Mais toi contre moi.
Pourvu qu'on reste.
Au détour, quand tu prends de l'avance,
ennemi.
Le discours, quand tu veux le silence.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam và Nhật Bản đạt thỏa thuận về chuyển giao công nghệ quốc phòng. Cảnh sát Pháp mở chiến dịch chống các nhóm Hồi giáo cực đoan sau vụ một giáo viên bị hạ sát mang rợ. Thế giới vượt 40 triệu ca nhiễm, châu Âu tăng cường các biện pháp đối phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Mỗi ngày một sự kiện, các cuộc biểu tình ở Thái Lan, mạng xã hội đóng vai trò quan trọng. Theo dòng sự kiện, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản được hình thành trên nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn của ta. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của anh Vũ, tạp chí Kinh tế tuần này tiếp tục nói về quan hệ kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ-Trung Quốc và những bức tường thành khó vượt qua. Thanh Hà trình bày với phần phỏng vấn nhà nghiên cứu Tolga Bilenas Đại học Galatasaray tại Istanbul. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Na Pha Phôn phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.